Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả trong bài học Sống Đạo hôm nay. Chúng ta cùng học với nhau bài Thờ ơ hay thành tâm. Những hình ảnh quen thuộc về các nhà thông thái khiến chúng ta ít khi kiểm tra xem có đúng với lời Kinh Thánh ghi lại những gì liên quan đến sự kiện Chúa Giêsu Giáng sinh hay không. Ví dụ như có bức tranh vẽ Joseph Marie, những nhà thông thái, những người chăn chiên đều đến cùng lúc tôn thờ con trẻ Giêsu ngay bên máng cỏ nơi chuồng chiên. Thật ra khi các nhà thông thái đến gặp con trẻ Giêsu, Kinh Thánh ghi rõ họ vào nhà chứ không còn nơi chuồng chiên nữa. Nhưng điều cần hơn là chúng ta nhớ về những nhà thông thái, không chỉ để khâm phục, nhưng có những gì chúng ta có thể học hỏi qua tinh thần, quyết tâm tìm cho bằng được đấng đáng phải tôn thờ, để rồi hoàn toàn vâng phục theo những gì Đức Chúa Trời phán dạy. Xin chúng ta cùng đọc lời Chúa trong Ma-thi-ơ chương 2 câu 1 đến câu 12. Khi Đức Chúa Giêsu đã sanh tại thành Bethlehem xứ Giu-đê, đang đời vua Herod, có mấy thầy bác sĩ ở đông phương đến thành Jerusalem mà hỏi rằng vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương nên đến đặng thờ lại Ngài. Nghe tin ấy, vua Herod cùng cả thành Jerusalem đều bối rối. Vua bèn nhóm các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo trong dân lại mà tra hỏi rằng đấng Christ phải sanh tại đâu. Tâu rằng tại Bethlehem xứ Giu-đê, vì có lời của đấng tiên tri chép như vậy: hỡi Bethlehem đất Giu-đa, thật ngươi chẳng phải kém gì các thành lớn của xứ Giu-đa đâu, vì từ ngươi sẽ ra một tướng là đấng chăn dân Israel, tức dân ta. Vua Herod bèn vời mấy thầy bác sĩ cách kín nhiệm mà hỏi kỹ càng về ngôi sao đã hiện ra khi nào. Rồi vua sai mấy thầy đó đến thành Bethlehem và dặn rằng: các ngươi hãy đi, hỏi thăm cho chắc về tích con trẻ đó. Khi tìm được rồi, hãy cho ta biết, đặng ta cũng đến mà thờ lại Ngài. Mấy thầy nghe vua phán xong liền đi. Kìa! Ngôi sao mà họ đã thấy bên đông phương đi trước mặt cho đến chừng ngay trên chỗ con trẻ ở mới dừng lại. Mấy thầy thấy ngôi sao, mừng rỡ quá bội. Khi vào đến nhà, thấy con trẻ cùng Marie mẹ Ngài, thì sắp mình xuống mà thờ lại Ngài, rồi bày của báu ra, dâng cho Ngài những lễ vật là vàng, nhũ hương và một dược. Kế đó trong giấc chiêm bao, mấy thầy được Đức Chúa Trời mách bảo đừng trở lại nơi vua Herod, nên họ đi đường khác mà về xứ mình. Thứ nhất, thờ ơ hay sốt sắng. Phân đoạn Kinh Thánh này nhiều người đã đọc thuộc lòng vào những dịp thi Kinh Thánh nhân mùa Giáng sinh. Rồi cũng có những phần thưởng giá trị cho không khó học thuộc của từng người. Nhưng có bao nhiêu người dừng lại để tra xét tại sao Chúa Giêsu sinh ra tại Bethlehem, ngay trong xứ mà nhiều người chẳng hay biết? Đợi đến khi có người đến hỏi thì từ vua quan cho đến dân chúng đều bối rối ngỡ ngàng. Theo câu 3, tại sao nghe lời hỏi thăm của các nhà thông thái thì vua và thầy dạy luật mới đi tra xem kinh sử có đề cập đến hay không? Câu 4 đến câu 6, rồi khi tra xem có lời tiên tri rõ ràng thì họ đã phản ứng như thế nào? Lập âm mưu để tiêu diệt con trẻ, dù miệng nói sẽ tôn thờ. Theo câu 8, tại sao vua Herod phải nói chuyện với các nhà thông thái cách kín dấu? Theo câu 7, tâm trí suy nghĩ điều gì không minh bạch, đến nỗi phải nói riêng cách bí mật? Đang ngồi trên ngôi, mà nghe có một vua khác thì không còn tỉnh táo nữa chăng? Mấy lời thầy dạy luật vừa đọc đã khiến vua kinh hoảng, vì vua mới sẽ là đấng chăn dân Israel là đất nước mà ông đang lãnh đạo đây sao? Còn dân thành Jerusalem nghe tin tức nóng sốt đó thì bối rối rồi thôi à. Không cảm nhận một biến động vĩ đại đang xảy ra hay sao? Có thể tiếp tục ngủ yên mà không nghĩ đến việc đi tìm vị vua đó để thờ lại sao? Nỗi sợ hãi hay sự lười biếng đã giữ chân họ cứ ở Jerusalem thay vì tháp tùng các nhà thông thái đến thị trấn Bethlehem. Chắc hẳn khi nghe những câu hỏi này thì mỗi chúng ta cũng có được câu trả lời luôn rồi. Thế nhưng chúng ta cần tự hỏi xem từng thành viên trong gia đình mình có vì lơ đễnh hay vì thờ ơ mà phản ứng tương tự như những nhóm người vừa kể ở trên hay không? Hôm nay, khắp nơi diễn ra lễ kỷ niệm Chúa vào đời. Nhưng đồng thời, gia đình chúng ta cũng cần nhắc nhau về sự trở lại của Ngài. Liệu khi nghe tiếng kèn trỗi lên, chúng ta đang ngủ như dân thành Jerusalem, hoặc lật đật chạy đi tìm Kinh Thánh xem những dấu hiệu về sự Chúa đến như thế nào, giống như các thầy dạy luật, biết Kinh Thánh, nhưng không thật sự để lời Chúa hướng dẫn cách nghĩ, cách sống của mình? Hay cứ an nhiên tự tại, việc gì đến sẽ đến, rồi thôi, như cách mọi người bối rối khi nghe các nhà thông thái hỏi về vị vua mới ra đời, và sau đó xem như chẳng có liên quan gì. Đâu là thái độ của từng người trong chúng ta về tin tức Chúa tái lâm? Thứ hai, thành tâm thờ phượng. Tiếp đến, chúng ta nhắc nhau về tấm lòng chân thành của các nhà thông thái. Có phải do khôn ngoan nên họ nhận ra ngôi sao lạ xuất hiện, hay vì lòng thành tìm kiếm mà Chúa ban ơn hướng dẫn họ? Theo câu 2 cho biết, họ đã thấy ngôi sao Ngài bên Đông Phương nên đến đặng thờ lại Ngài. Họ không đi tìm vì tò mò hay cho thỏa tính hiếu kỳ của người nghiên cứu thiên văn. Họ tìm đến để tôn thờ Ngài. Tự trong sâu thẳm của tâm lòng họ biết cần có đối tượng cho niềm tin. Những gì họ đã biết không thể thỏa mãn nhu cầu tâm linh nên họ đầu tư cho việc tìm kiếm. Chúa biết lòng thành của họ nên đã hướng dẫn họ tìm đúng đối tượng để thờ phượng, hướng dẫn họ con đường họ phải đi và về, chỉ dẫn tận nơi con trẻ Giê-xu đang ở để họ đến đúng nơi, theo câu 9 câu 10. Rõ ràng, họ thành tâm thờ phượng đấng cứu thế chứ không phải thờ lại bà Mary hay ông Joseph. Câu 11 chép, khi vào đến nhà thấy con trẻ cùng Mary mẹ Ngài thì sắp mình xuống mà thờ lại Ngài, rồi bày của báo ra, dâng cho Ngài những lễ vật là vàng, nhũ hương và mộc dược. Các nhà thông thái không chỉ vượt đường xa, tốn bao nhiêu công sức để tìm kiếm đấng cứu thế, mà còn chuẩn bị những lễ vật để dâng lên Ngài. Câu 11 nói rõ, họ thờ lại Ngài, dâng cho Ngài. Đối tượng họ tìm kiếm là chính Chúa Cứu Thế, không phải ai khác. Lễ vật được chuẩn bị chu đáo, cẩn trọng, cũng để dâng lên Ngài, chứ không phải ai khác. Tại sao khi vào đến cung điện Herod, họ không vội vã đem các lễ vật ấy dâng cho vua Herod, mà đợi đến khi gặp con trẻ Giê-xu mới cung kính dâng lên Ngài? Chỉ vì ngôi sao họ thấy dẫn họ đến nơi đơn sơ chứ không phải cung vàng điện ngọc. Họ tin rằng lòng thành của họ được Chúa chứng nhận, nên họ thuận theo sự chỉ dẫn của Ngài, dù có khác với những suy nghĩ của họ trước đó. Câu 10 chép, mấy thầy thấy ngôi sao mừng rỡ quá bội, cho thấy Chúa không bỏ rơi họ vì đã tìm kiếm vua mới dựa vào suy nghĩ thông thường là đến nơi cung điện. Nhưng Ngài tiếp tục giúp đỡ họ qua việc để ngôi sao dẫn họ đi tiếp. Cảm xúc quá mừng rỡ cho thấy họ không dừng lại chỗ sai phạm, than thở là phải đi tiếp hay không, hoặc lý luận này kia, nhưng họ vui mừng quá bội tiếp tục hành trình. Không dừng lại với quá khứ sai lầm, họ tiếp tục đi tới. Điều này nhắc nhở chúng ta, lắm khi dễ dàng dừng lại chỉ vì một chút khó khăn hoặc cay đắng với những sai phạm của vợ hay chồng và bỏ dở hành trình tìm kiếm Chúa. Kinh nghiệm của tác giả Thi Thiên có thể khích lệ chúng ta rất nhiều, đó là họ đi tới sức lực lần lần thêm, ai nấy đều ra mắt Đức Chúa Trời tại Sion. Thi Thiên 84 câu 7. Nhìn những bức vẽ về các nhà thông thái, hình ảnh quá quen thuộc là họ cung kính thờ phượng hài nhi Giê-xu. Làm sao mà những con người uyên bác ấy có thể cung kính cúi xuống trước một con trẻ? Một con trẻ bé bỏng, mỏng manh, đang nằm trong tay cha mẹ như bao đứa trẻ khác. Họ không thắc mắc gì sao? Châm ngôn 20 câu 27 chép, linh tánh loài người vốn một ngọn đèn của Đức Giê-hô-va dò thấu các nơi bí ẩn của lòng. Trong nơi sâu kín của lòng chân thành mong mỏi tìm được đối tượng để thờ phượng, Chúa đã ban ơn trên họ, phù trợ họ trong chuyến hành trình xa xôi gian khó để gặp được Chúa. Họ tin vào sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời, nên khi được mách bảo phải đi đường khác trở về quê hương, họ sẵn sàng vâng lời ngay, không chút thắc mắc đắn đo gì cả. Ngày nay, có những người tha thiết mong được đúng đối tượng để thờ phượng, bởi vì chính Chúa mới thỏa mãn nhu cầu tâm linh cho người nào tìm cầu Ngài. Thế nhưng có thể trên hành trình đó, họ gặp những người thờ ơ như dân thành Jerusalem. Cũng có thể họ gặp kẻ lắm mưu kế như vua Herod. Hoặc là họ cũng gặp những thầy dạy luật giỏi giang hiểu biết, nhưng lòng chẳng chút quan tâm. Đừng ngã lòng, vì dẫu họ có thể xao xuyến một chút, nhưng sau đó chắc chắn ngôi sao sẽ dẫn đường họ đến nơi, gặp được con trẻ để thờ tôn, để ca ngợi, như việc đã xảy ra cho các nhà thông thái. Liệu gia đình chúng ta sẽ giống ai trong số những nhân vật vừa được liệt kê? Xin Chúa giúp đỡ, để từng thành viên trong gia đình sẵn sàng vượt khó vượt khổ để tìm cho được mối liên hệ với đấng cứu thế. Đây phải là điều tiên quyết trong gia đình tiên kính. Không dừng lại, không bỏ cuộc vì bất cứ trở ngại nào. Khi cam kết như thế, chính Chúa sẽ hướng dẫn mỗi chúng ta bằng lời sự sáng để soi đường mỗi bước chúng ta đi. Chính Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta đến tận nơi gặp gỡ đấng cứu thế, thiết lập mối liên hệ đầy phước hạnh với Ngài, để gia đình luôn hạnh phúc, cùng nắm tay nhau vượt qua mọi trở lực để gặp gỡ Chúa thờ phượng Ngài, không chỉ trong mùa kỷ niệm Chúa Giáng sinh, nhưng là mỗi ngày trong đời sống. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Làm dung cõi đời dường như đắm say trong cơn mơ, và vua ta hát cho chân gian thức giấc mừng cơn mơ thế nhân nơi mà tôn vinh Ngài. Thôi dừng một đây, đã đến nơi ta thờ Chúa, lòng tràn vui chúng ta hân hoan nhìn Chúa. Bây giờ xin kỳ dân tâm linh ta tôn thờ Chúa, từ đây ta có Chúa không cô đơn bao giờ. Bao nhiêu nước mắt đau buồn xin chấm dứt, và bao lỗi lầm nguyện xin Chúa ta vui mừng mai đây quay gót trên đường về.